Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ sáu, anh Quang Hưng.
Phải đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas quá nóng, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng nóng hết, mà quý vị cũng đừng có mong là thời tiết sẽ dịu lại. Ngày nào chúng ta cũng có nóng mãi cho tới tuần sau. Cho dù là có mưa cuối tuần này một chút xíu đi chăng nữa thì vẫn nóng. Hôm nay đúng 100 độ, buổi tối giảm xuống còn 80. Khi mà nó lên tới 100 độ như vậy đó, thì chúng ta cảm nhận thấy là nó lên vào khoảng gần tới 110 lần. Nóng lắm, quý vị nhớ uống nhiều nước vào từ ngày hôm nay tuần sau nữa. Vâng, thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái sự kiện là thiếu nữ bây giờ ở tiểu bang Texas hay là ở bên Hoa Kỳ nói chung đó, là thường là có thai sớm hơn khi mà các em có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp đại học. Tức là ở cái độ tuổi từ 19 trở xuống là đã có thai rồi, và đây là một trong những cái điều mà người ta là một cái vấn đề, một cái vấn nạn của cái xã hội. Bởi vì theo các chuyên gia thì ở cái độ tuổi đó mà có con á, thì rất là khó khăn trong nhiều cái vấn đề và không phải là một cái ý tưởng tốt, sẽ có thể gây trở ngại khá nhiều trong cái công việc học hành nữa. Tuy nhiên á, trong những cái chương trình để mà có thể giáo dục cho các thiếu nữ cũng như là ngăn chặn về cái vấn đề thiếu nữ có thai quá sớm, nhưng mà lại chính phủ liên bang không có dành nhiều ngân khoản cho cái việc giáo dục này, mà chính phủ liên bang bây giờ cũng đã cúp đi một số những cái chương trình để mà giáo dục cho các bậc phụ huynh cũng như là các học sinh biết được về cái vấn đề này ở những cái khu vực được xem là có cái nguy cơ cao. Những cái khu vực có nguy cơ cao á, hầu hết là những cái khu vực nghèo, những cái gia đình có con nghèo, không có được cha mẹ hoặc là không có những cái chương trình xã hội để có thể giúp đỡ em. Các em biết được cái điều xấu, cái điều không có được tốt trong cái vấn đề mà có thai quá sớm. Thì trong tháng này là một số những cái chương trình cũng sẽ bị cắt giảm, ít nhất là 81 chương trình dành cho cái việc ngăn chặn các thiếu nữ có bầu quá sớm đã bị chặn lại, là bởi vì không có đủ ngân khoản mà chính phủ thì lại không có cung cấp đầy đủ. Cái tổ chức gọi là vận động của tiểu bang Texas ngăn ngừa các thiếu nữ có bầu sớm thì họ cần phải có một số những cái ngân khoản để mà có thể hoạt động. Nhưng mà theo như là một số các giới chức cho thấy thì Bộ Y tế của Hoa Kỳ sẽ loại bỏ ít nhất là 2 năm trong số các chương trình 5 năm mà trước đây thì Tổng thống Barack Obama đã cho phép. Thì lẽ ra là những cái ngân khoản này sẽ kết thúc vào năm tháng 6 năm 2020, nhưng mà cái chính phủ hiện nay thì họ cắt đi 3 năm và sẽ chỉ tài trợ cho tới tháng 6 năm 2018 mà thôi. Tại tiểu bang Texas của chúng ta có ít nhất là 8 chương trình sẽ bị cắt ngân khoản lên tới 8.6 triệu Mỹ Kim. Và trong số này đó thì trường đại học của tiểu bang Texas là một trong những cái trường mà cố gắng dạy dỗ cho các thiếu nữ đừng có bầu có sớm thì cũng bị ảnh hưởng ở bên San Antonio, đó là trường Texas A&M. Đồng thời những cái tổ chức như Texas Alliance họ cũng bị cắt ngân khoản, bởi vì cái chương trình này có thể mỗi một năm như vậy là chương trình có thể dạy dỗ cho các em cứ một năm về cái ý tưởng là trở thành cha mẹ, trở thành mẹ ở cái tuổi vị thành niên. Nó là một cái ý tưởng xấu và cần phải biết cái cách ngăn chặn cho những cái trường hợp đã xảy ra, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với việc mà các em vẫn còn trong độ tuổi đi học và trước khi mà tốt nghiệp các cái trường đại học, thì thật ra thì ở cuộc sống Hoa Kỳ thì sau khi các em tới 18 tuổi thì được có cuộc sống tự do và có thể làm mọi việc mà không có chịu cái sự quản lý của các gia đình. Tuy nhiên rõ ràng nếu mà việc có thai quá sớm thì cũng sẽ gây ra các cái trở ngại và cản trở cho các em, nếu như mà các em cố gắng đi học và có được cái bằng 4 năm thì dù sao nó cũng sẽ đỡ hơn cho cái việc sau đó. Thưa quý vị, Facebook là một trong những cái trang xã hội mà rất là nhiều người xài trên toàn thế giới hiện giờ, và hàng ngày chúng ta vào đó để mà xem tin tức cũng như rằng là liên lạc với các bạn bè. Thì theo một cái tin mới nhất thì Facebook đang tìm cách tạo điều kiện cho các tổ chức cung cấp tin có thể thu tiền người đọc đối với những bản tin mà họ chia sẻ và đọc trên cái mạng truyền thông xã hội này. Ông Campbell Browse là trưởng bộ phận thông tin của Facebook nói rằng là kế hoạch hiện thời là đòi cái người đọc phải trả tiền sau khi đã đọc 10 bản tin từ một cái nhà cung cấp được đăng trên Facebook. Và phát biểu tại một cái hội nghị tổ chức ở New York hôm thứ Ba thì ông Browse nói rằng là các tổ chức cung cấp tin từng kêu gọi phải làm thế nào buộc độc giả phải ghi danh để mà được đọc tin tức, thay vì rằng là có thể vào đọc các cái tin được share từ những cái người trên Facebook hiện giờ mà không cần phải trả tiền. Cái quyết định này theo Watches Media là một cái bước khác của Facebook nhằm loại bỏ những cái nạn đưa tin tức giả, fake news cũng như là lừa đảo được đưa lên cái trang này mỗi ngày. Chúng ta biết càng ngày thì có rất là nhiều các cái tin fake news, những cái tin giả được đưa lên Facebook và tạo cho cái người đọc những cái sự lo sợ, và họ cũng có những người bị lừa khi mà đọc những cái tin này. Hiện thời thì cái chức năng Install Articles của Facebook đã tải xuống nhanh hơn so với các cái trang web khác và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên trong tương lai thì sẽ không phải như vậy. Trong một cái văn bản khác nói với hãng thông tấn AP thì ông Browse nói rằng là Facebook đang trong bước đầu nói chuyện với các nhà cung cấp tin về việc rằng là làm thế nào để chúng ta có thể yểm trợ tốt hơn đối với kiểu kinh doanh mà người đọc tin phải ghi danh. Tuần rồi thì các nhà cung cấp tin cho hay rằng là họ đang xin phép quốc hội quyền được thương thảo chung với Google và Facebook về cái quảng cáo cùng với các vấn đề khác. Thì cái việc mà để cho những cái người đọc cũng như là những người sử dụng Facebook ghi danh để mà được phép đọc cái tin này thì những cái khoản tiền mà ghi danh này thì sẽ được đưa vào để mà sử dụng và mướn những cái mướn một số người làm việc cho Facebook, và công việc của những người này thì đã dùng để mà giống như là sàng lọc những cái tin nào được xem là tin thật và những cái tin nào được xem là tin giả, cũng như là đưa lên những cái bài viết chất lượng hơn và có kiểm soát hơn, thay vì rằng là đưa lên rất là nhiều những cái bài viết, những cái tin tức hiện giờ trên các cái trang mà hầu như không qua kiểm soát. Và từ đó thì người đọc cũng như rằng là những cái người sử dụng Facebook thì có người tin, có người không tin, và từ đó đưa ra những cái lời nói khác nhau và tạo cái cảm giác lo sợ khi mà vào các cái trang Facebook và đọc những cái tin mà dạng như là fake news. Anh Quang Hưng.
Vâng, những cái tin bịa hoặc là những cái tin vịt đó thì có nhiều nhất ở trên những cái Facebook. Bởi vì đây đó là người ta tha hồ mà đem lên trên đó. Có những người đấy thì những cái hình ảnh đem vào Photoshop sửa rồi thêm bớt rồi đem lên trên Internet. Không có ai biết được, nhất là Facebook. Khi nào mà chúng ta tin tưởng vào những cái tin tức thì những cái tin tức của những cái đài chính thì chúng ta mới tin thôi. Bởi vì ở đấy thì họ có những cái tin tức đã được kiểm chứng hoặc là chính mắt những cái phóng viên họ đã chứng kiến thì họ mới viết ra những cái bản tin thì chúng ta mới tin đó là thật mà thôi. Vâng, bây giờ thì trên trang nhất của một thương mại của tờ Dallas có nói về cái việc mà mấy năm nay đã thị trường nhà cửa nó quá là nóng ở tiểu bang Texas trong cái mùa hè này. Tuy rằng là thiếu nhà cửa nhưng mà bây giờ thì cũng có thêm nhà cửa rồi, bởi vì các hãng thầu họ cũng cố gắng họ xây nhiều nhà hơn. Nhưng mà bây giờ đối với lại những cái nhà mà thấp tiền đó, hoặc là nhà trung bình đó, thì bây giờ rất là hiếm. Mà những người mua đó, nhất là giới thanh niên trẻ hoặc là những người lần đầu tiên mua nhà đó, thì họ chỉ kiếm những cái nhà ít tiền hơn nhưng mà bây giờ lại rất là hiếm. Và ở tiểu bang Texas đó, là giá trung bình bây giờ một căn nhà cũng là 250,000 rồi. Đó là nói về cái việc mà giá nhà đã giảm một chút xíu rồi. Còn về cái con số những cái nhà mà được xem là cái giá cao á, thì nó bây giờ cũng đã bắt đầu chậm lại một đôi chút. Bởi vì dù sao là khi mà giá nhà nó tăng mạnh quá thì cái sức mua của những cái người lần đầu tiên mua nhà họ cũng không có đủ sức để mà đao hoặc là để mà mua. thành ra là nó cũng chậm lại vào cái tuần lễ vừa rồi. Nhưng mà dù sao thì nhiều người bây giờ vẫn tiếp tục mua, nhất là cái việc mà không mua được thì họ buộc phải đi mướn nhà mà thôi, mà bây giờ mướn nhà thì giá nhà cũng cao và cũng từ từ tăng rồi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật ra thì mùa hè là cái mùa mà rất là nhiều người ta mua bán nhà, và cũng với việc rằng là thật ra thì ở Texas thì cái giá nhà tương đối cũng rẻ hơn nhiều so với các cái tiểu bang khác, và cũng có rất là nhiều người họ đổ về tiểu bang Texas cho cái tìm kiếm công ăn việc làm cũng như là chờ các cái công việc cái học ở trong trường, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên thì rõ ràng là thay vì chúng ta đi mướn các cái căn hộ, cái căn apartment thì nó sẽ tốn tiền, và thay vì cái tiền đó chúng ta trả cho những cái chỗ apartment thì chúng ta có thể tìm kiếm một căn nhà với cái giá tương xứng với chúng ta và trả cái tiền hàng tháng, thì sau một thời gian thì cái nhà đó nó sẽ thuộc về cái quyền sở hữu của chúng ta, thì nó cũng sẽ là một cái ý tưởng tốt hơn. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.